phẩm thứ hai, tức là phẩm phương tiện. Trước hết giải thích hai chữ phương tiện để cho quý vị hiểu. Chữ phương là phương pháp, chữ tiện là tiện lợi, tức dùng những phương pháp để tiện lợi cho chúng sinh nghe cái hiểu hoặc là ứng dụng được, không có bị trở ngại, cho nên gọi đó là phương tiện. Hoặc giả cũng có nghĩa nữa, cái phương tiện là một cái phương pháp nó khéo léo, huyền xảo, nó không phải là cái chỗ cứu kính chân thật, nhưng dìu dắt hay chỉ dẫn mọi người từ những cái dễ đến cái khó, hay là từ cái chỗ tạm đến chỗ chân thật, thì đó là phương tiện. Cũng như vậy, nói tới phương tiện là nói tới trí tuệ của chư Phật. Vì Phật đã đầy đủ trí tuệ cho nên mới đầy đủ phương tiện để hướng dẫn, để dìu dắt chúng sinh từ ở chỗ nghe tiến từ từ lên đến chỗ cứu kính là Phật. Cũng như vậy, phương tiện là cái bước đầu tạm, nhưng mà cứu kính thì đó mới là cái chỗ chân thật rốt sao. Vậy thì phẩm phương tiện này là chủ yếu Phật nói lên cái mục đích của chư Phật ra đời là làm cái gì, dạy cái gì cho chúng sinh. Và chính cái phẩm này cũng là cái tôn chỉ của toàn kinh, bởi vì toàn bộ kinh Pháp Hoa là để chỉ cho tất cả chúng sinh ngộ được cái tri kiến Phật, nhập được cái tri kiến Phật. Mà ở quyển này, phẩm này là cốt nói lên cái điều đó. Và chẳng những là chỉ bộ kinh Pháp Hoa, mà tất cả chư Phật mười phương, cái mục tiêu duy nhất là cũng muốn dạy cho tất cả chúng sinh đều được thành Phật. Thì như vậy, cái phẩm này là cái phẩm nói chung, cái bản hoài của chư Phật ra đời chỉ có một điều duy nhất là làm sao cho tất cả chúng sinh đều được giác ngộ, đều được thành Phật như mình. Đó là cái mục tiêu chủ yếu của phẩm này. Bây giờ bắt đầu vào trong phẩm. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn từ chánh định an lành mà dạy, bảo ngài Xá Lợi Phất, trí huệ của các đức Phật rất sâu vô lượng, mong trí huệ đó khó hiểu khó vào, tất cả hàng thanh văn cùng đức chư Phật đều không biết được. Vì sao? Mở đầu phẩm này thì Đức Phật tán thán ca ngợi cái trí huệ của chư Phật. Vì cái trí huệ của chư Phật không phải hàng thanh văn, hàng đức chư Phật mà có thể hiểu được. Thì cái điều đó ở đoạn sau giải thích. Vì sao Phật đã từng gần gũi trăm ngàn muôn ức kiếp, muôn ức vô số các đức Phật, trọn tu vô lượng đạo pháp của các đức Phật, dũng mãnh tinh tấn, danh tốt đồn khắp, trọn nên pháp sâu màu chưa từng có, theo thời nghi mà nói pháp ý thú khó hiểu. Đó là để nói lý do gì mà đức Phật được cái trí huệ sâu rộng mà tất cả người khác không có thể biết được, là vì Phật đã từng gặp hay là gần gũi trăm nghìn muôn ức vô số chư Phật. Bởi vậy cho nên các ngài tu đầy đủ hết những đạo pháp và đầy đủ được những cái đức tính tốt như là dũng mãnh tinh tấn, tiến tốt đồng khắp. Bởi vậy cho nên các ngài mới được cái pháp sâu rộng chưa từng có. Cái pháp sâu rộng chưa từng có đó tùy theo cái thời nghi mà đem chỉ dạy cái ý thứ sâu xa khó hiểu đó cho chúng sinh. Xá Lợi Phất, ta từ thành Phật đến nay, các món nhân duyên, các món thí dụ, rộng nói nhân giáo, dùng vô số phương tiện nhiều dắt chúng sinh, làm cho xa lìa lòng chấp. Vì sao Đức Như Lai đã đầy đủ phương tiện, tri kiến và ba la mật? Ở đây chúng ta mới thấy rõ rằng Đức Phật ngài muốn nói cái phương tiện của Ngài sử dụng. Phương tiện Ngài sử dụng là gì? Tức là kể từ khi Ngài thành Phật, Ngài dùng nhân duyên, thí dụ, ngôn giáo và vô số phương tiện khác để dìu dắt chúng sinh, làm cho họ xa lìa cái lòng chấp. Tại sao vậy? Vì Đức Như Lai đã đầy đủ phương tiện tri kiến ba la mật, chữ và đã bớt tri kiến ba la mật, chứ nếu tri kiến và ba la mật thì thành ra hai cái, tức là tri kiến là cái thấy biết, ba la mật là cứu kính. Bởi vì ở bên này bên chữ Hán Như Lai phương tiện tri kiến ba la mật, chứ không có cái chữ cặp ba la mật, mà thành ra thêm chữ và thì nó lại thành ra hai thứ, là Đức Phật đầy đủ phương tiện tri kiến ba la mật, tức là Ngài đầy đủ phương tiện, đầy đủ tri kiến đến chỗ cứu kính cùng tột. Xá lợi Phật, tri kiến như của Như Lai rộng lớn, sâu xa, biết vô lượng, vô ngại lực, vô sở quý, thiền định, giải thoát ba muội, đều sâu vào không ngần né, trọn nên tất cả pháp chưa từng có. Đây Đức Phật nói rằng cái tri kiến của Phật ấy, rộng lớn, thâu xa, nghĩa là không có lấy cái gì mà lường được, cho nên gọi là vô lượng, không có gì làm chướng ngại được, cho nên gọi là vô ngại. Rồi có cái sức lực nào là vô sở quý, tức là không có sợ sệt, được thiền định, được giải thoát, đều sâu vào không có ngàn mé, trọn nên tất cả pháp chưa từng có, tức là ở thế gian chưa từng có, nên gọi là chưa từng có, nguyên là chữ vị tầng hữu. Xá lợi Phất, Như Lai ngay nói món phân biệt, khéo nói các pháp lời lẽ êm dịu, vui đẹp lòng chúng. Đó là cái phương tiện của Phật. Xá lợi Phất, tóm yếu mà nói đó, vô lượng vô biên pháp vị tầng hữu, tức là chưa từng có, Đức Phật thải đều trọn nên, mọi pháp chưa từng có, Đức Phật đều đầy đủ hết. Đó là cái đoạn Đức Phật tán thán cái pháp của Phật được, cái trí của Đức Phật đã có để cho toàn chúng nghe. Rồi tới đoạn thứ hai, thôi Xá Lợi Phất, chẳng cần nói nữa. Vì sao? Vì pháp khó hiểu ít có thứ nhất mà Phật chọn nên đó. Chỉ có Phật cùng với Phật mới có thể thấu tột tướng chân thật của các pháp, nghĩa là các pháp tướng như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân duyên như vậy, nhân như vậy, như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, trước sau lúc đó như vậy. Thì đây ở trong chỗ khác gọi là thập như thị á, bởi vì như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn, như thị bổn mạc cứu cánh. Thì như vậy đoạn này Đức Phật nói là cái gì? Ngài đương khen ngợi cái trí tuệ của Phật, nhưng rồi tới đây Ngài lại nói thôi Xá Lợi Phất, chẳng cần nói nữa. Tại sao đang khen mà không muốn nói nữa? Lý do vì sao? Vì pháp khó hiểu ít có thứ nhất mà Phật chọn được đó, chỉ có Phật với Phật mới có thể thấu tột tướng chân thật của các pháp. Như vậy thì cái chỗ đó chỉ thấy được như chư Phật. Thì cái điều này chúng ta thấy cũng không phải có gì lạ, bởi vì cái trình độ ngang nhau thì mới có cái hiểu biết ngang nhau. Nếu cái trình độ kẻ thấp người cao thì cái hiểu biết thế không thế nào mà đầy đủ được. Do đó cho nên Phật mới chỉ Phật với Phật mới biết. Nó biết các pháp như thế nào, tướng như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, vân vân. Bởi vì nói rằng chư Phật dùng cái trí tuệ thấy được tánh tướng, thể lực của các pháp, nó thấu tột như nhau.
Còn cái phần hương chúng ta thấy nó không có trúng hay là thanh văn như giác, thấy cũng không có tọt. Bây giờ tôi nói ví dụ ở cái vị trí phàm phu của mình nhìn các pháp, mình thấy có được, có đến được cái sự thật của nó hay không? Ví dụ như mình nhìn vào cái thân của mình, thì thân của mình là cái thân mà mình cho nó là thiệt hay là giả? Mình cứ nghĩ thân này là cái thân thiệt của mình, còn với con mắt của Phật thì nhìn thấy thân này sao? Như trong kinh thường nói, Phật thấy cái thân như chúng sinh chỉ là do năm ấm hòa hợp hay là tứ đại hòa hợp. Như vậy thì cái thân này không thiệt, do năm ấm nó chung hợp, chứ nó không có cái chủ thể, nó không có cái gì cố định hết. Bởi không chủ thể, không cố định, cho nên Phật nói nó là vô ngã, hay là Phật nói nó tạm bợ quyển quá. Như vậy thì cái nhìn chúng ta thấy thân mình là thiệt, ngược lại cái nhìn của Phật thấy thân này là giả dối, là vô ngã, thì hai cái nhìn nó khác nhau, phải không? Như vậy thì từ cái nhìn đó chúng ta mới thấy rằng mọi pháp ở giữa thế gian này với cái người mê nhìn thì thấy nó khác, với người ngộ nhìn thì thấy nó khác. Nhưng mà ngộ cũng tùy theo trình độ. Nếu ngộ theo hàng thanh văn thì thấy khác, ngộ theo hàng duyên giác thấy khác, ngộ theo Bồ Tát thấy khác, đến cái ngộ của Phật đó mới là thấy tột cùng, dung hợp hết tất cả chứ không có sai biệt. Vì vậy cho nên nói rằng chỉ có Phật với Phật thấy các pháp nó đúng như thực thể của nó, cho nên nói là như thị, tức là như vậy. Thấy tướng đúng như thực thể của tướng, thấy tánh đúng như thực thể của tánh, thấy thể cũng đúng như vậy. Bây giờ tôi giải thích chữ, chữ tướng, chữ tánh, chữ thể, chữ lực, chữ tác, chữ nhân, chữ duyên, chữ quả, chữ báo cho quý vị thấy. Phàm tất cả sự vật ở trên thế gian này nó thường có chia ra như là tánh, như là tướng, hay là thể, dụng. Đúng vậy, mặt về các pháp thì cái gì gọi là tánh, cái gì gọi là tướng. Thí dụ như chúng ta thấy lửa cháy, cái ánh lửa đỏ, hoặc là cái ánh lửa đó màu xanh, hoặc là ánh lửa đó màu cam chẳng hạn. Nhưng mà nếu đã là lửa thì tất cả cái tướng của nó hiện ra tuy có sai biệt, nhưng mà cái tánh của lửa đó, tức là cái nóng, cái nóng của lửa thì dầu cho màu gì cái nóng cũng. Còn thể và lực, lực tức là dụng, tác cũng là dụng. Nó rằng phàm tất cả sự vật nó đều có cái thể chung với nó. Nó gần như chúng ta, thân con người, toàn thân mình thì gọi nó là gì? Gọi là thân thể, phải không? Toàn thân nó là thể, vì có cái toàn thân này cho nên mới có cái tác dụng, có cái sức mạnh, tức là có cái hoạt động của thân, đó là lực. Từ những hoạt động đó nó tạo tác nên sự nghiệp, tạo tác nên cái này cái kia, đó là tác. Thì như vậy, từ có cái thể rồi mới có cái lực, từ có lực mới có cái tác dụng. Như vậy thì thể, lực và tác mà đã nếu có tạo tác rồi thì sẽ tạo thành nhân, cho nên viết nhân như vậy. Mà tạo thành nhân tức là đó là do duyên hợp mà tạo mà nên. Mà đã có nhân duyên rồi thì phải có kết quả, đó là quả. Mà cái quả đó nó đi theo cái gì? Nó trả đúng như cái duyên, cái duyên, cái duyên mình tạo, cho nên gọi là báo. Rồi cái cứu kính là trước sau rốt ráo như vậy, thấy trước mình tạo cái duyên như thế nào, rồi cái quả như thế nào, thấy rõ ràng đúng như thật, không sai biệt. Thì như vậy ở trong đây nói 10 cái như vậy hay là thật như thế là để chỉ cho trí tuệ Phật thấy tột cùng cái sự thực của các pháp trên thế gian, chứ không phải thấy theo cái điên đảo phi mê của chúng sinh, cũng không thể không phải thấy như những cái giác từng phần hay là giác từng phía của các vị thanh văn duyên giác và Bồ Tát. Đây là thấy cùng tột cái chỗ trong hạt pháp, bởi vậy cho nên gọi là như thị hay là như vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Đấng Thế Hùng khó lường, các trời cùng người đời, tất cả loài chúng sinh không ai hiểu được Phật. Trí lực vô sở quý, giải pháp các tăng muội, các pháp khác cũng của Phật không ai khó lường được. Thì đoạn này Đức Phật lặp lại cái ý, cái chỗ được của chư Phật trong các loài trời nè, chúng sinh nè, không ai hiểu nổi được cái chỗ mà Phật đã đạt được đó. Vốn từ vô số Phật đầy đủ tu các đạo, pháp nhiệm màu rất sâu, khó thấy khó rõ được. Trong vô lượng ức kiếp tu các đạo đó rồi, đạo tràng được chứng quả ta đều đã thấy biết. Như vậy thì đoạn này nói rằng sở dĩ Phật được cái pháp mà không có thể ai so lường nổi đó là vì do tôi nhiều kiếp gặp nhiều Đức Phật, bởi tôi nhiều pháp khó mà bây giờ mới đạt được cái điều đó. Và khi đạt được điều đó thì đó là cái điều sự thực ở tại đạo trường, Đức Phật đã chứng được và thấy được như vậy. Quả báo lớn như vậy, các nhóm tánh chứa nghĩa ta cùng mười phương Phật mới biết được việc đó. Như vậy thì cái quả báo của chư Phật đạt được đó, cái tánh tướng và nghĩa của các pháp đó, chỉ có Phật với Phật ở mười phương cùng biết nhau thôi. Pháp đó không chỉ được vắng bạch tướng nói năng các loài chúng sanh khác, không có ai hiểu được, từ các chúng Bồ Tát người thức tinh bền chắc. Cái pháp của Phật được là vắng bạch cái tướng nói năng, đó là vắng bạch tướng nói năng, tức là không có ngôn ngữ nào diễn tả được. Bởi không ngôn ngữ nào diễn tả được cho nên gọi là vắng bạch tướng nói năng. Thì nói chỗ này tôi thấy là quý vị nhìn lại cái hình ảnh mà treo ở dưới đó, hình ảnh của một vị thiền sư đang ngồi, tức là ngài đã địa, thiền sư đã địa, đã là đánh, địa là đất, tức là đập dưới đất. Một hôm ngài chiêm hôn, ai tới hỏi đạo, hỏi câu gì bất cứ, thì ngài để cây gậy sẵn bên, mới hỏi cái ngài lượng, chụp cây gậy đập xuống đất một cái rồi thôi, không nói gì hết. Người hỏi là ngài có hỏi đều dùng cái thực như vậy. Thì một hôm đó ông Tăng không biết ý rồi, trước khi hỏi đạo thì ông lén, ông đi ăn cắp cây gậy, ông giấu trước. Ông giấu vậy xong rồi lại đứng khoanh tay, bạch hòa thượng thế nào là đạo. Thì ông vô cây gậy không có, không có, cái là ông hả miệng, biết hả miệng mà ông không nói câu nào hết. Thì mới nhìn qua thì quý vị ngạc nhiên quá, tại sao mà ngài dốt cho tới không có thành một câu, hay là ngài có tật gì không mà hả miệng thôi không nói. Đó. Nhưng mà không ngờ chính vì ở đây thì nói là tri kiến Phật, trong nhà thiền gọi là Phật tánh hay là bản lai diện mục hay là chân tâm đó, thì cái đó là cái không có lời diễn tả được. Nếu mà diễn tả bằng lời được á thì đó là cái đối đãi chứ không phải là cái tuyệt tuyệt đối. Bởi vậy cho nên chỗ đó không nói được, vì vậy mà không cho ngài đập đất thì ngài hả miệng mà không nói đó. Như vậy cho nên tôi mới bình một câu, tôi nói rằng muốn thấy mặt hồ phẳng, mặt nước hồ phẳng trước khi cá ăn bóng, muốn thấy được cái thể thanh tịnh bạch tướng nói năng đó
thì phải trước khi giấy niệm phát ra ngôn từ, trước khi đó thì mới thấy được. Chứ còn nếu mà vừa có ngôn từ thiết ra thì không thể thấy được.
Các loài chúng sinh khác không có ai hiểu được, bởi vậy nên cái chỗ đó khó mà hiểu nổi. Trừ các chúng Bồ Tát người thuyết tin bền chắc đó, những gì mà Bồ Tát có cái lòng tin vững chắc rồi á thì mới tin, mới hiểu được đó đôi phần. Các hàng đệ tử Phật từng cúng dường các Phật, tất cả lậu đã hết, trụ thân gốc sau này các hạng người vậy thải chứ họ không kham được. Đó là các cái đệ tử Phật, tuy rằng họ giết các lậu, giết các lậu tức là những A La Hán thì các lậu đã tận, họ chỉ còn cái thân này chứ không còn tiếp tục đời sau nữa, nhưng mà đối với cái trí huệ Phật họ cũng không kham. Giả sử đầy thế gian đều như xá lợi phất, cùng phu dung pha lường, chẳng lường được trí Phật. Ở đây dùng cái ví dụ, ví như cả thế gian này, nếu thế gian này có hồi Phật có tại thế thôi, thế gian này chừng 1 tỷ người, mà mỗi người đó đều trí tuệ bằng với ngày xá lợi phất hết. Quý vị nhớ ngày xá lợi phất được cái hiệu gì? Là trí huệ bậc nhất mà, phải không? Một người trí huệ bậc nhất mà trong kinh A Hàm có nhiều chỗ Đức Phật tán thán. Phật nói rằng cái gì ta thấy thì xá lợi phất cũng thấy, cái gì ta biết xá lợi phất cũng biết, cái gì ta chứng thì xá lợi phất cũng chứng. Như vậy thì chỗ chứng biết của Phật, ngày xá lợi phất cũng đều được chứng biết như vậy. Nhưng mà tại sao ở đây Phật nói rằng giả sử như có cả thế gian này bao nhiêu người đó đều được trí tuệ như ngày xá lợi phất hết, rồi dồn hết bao nhiêu trí tuệ đó lại để mà xa lường suy nghĩ về cái trí tuệ của Phật thì cũng không hiểu được nữa. Thì như vậy đó là cái thí dụ thứ nhất. Rồi tới cái thí dụ thứ hai, chánh sĩ khắp mười phương đều như xá lợi phất, và các đệ tử khác cũng đầy mười phương cõi, cùng suy xuân ta lường cũng lại chẳng biết được. Đây hồi nãy thì chỉ nói ở trên một thế giới của mình thôi, rồi bây giờ Đức Phật sẽ nói khắp mười phương. Khắp mười phương thế giới mà ai nấy cũng có trí như ngày xá lợi phất hết, rồi những vị đó đó các đệ tử họ cũng đầy cả mười phương nữa, rồi họ hết tất cả trí tuệ đó chung lại mà xa lường á thì cũng không biết được cái trí tuệ của Phật. Thì thường thường ở thế gian mình hay nói tam nhân người thành hiền, phải không? Một người thì chưa tới khôn, nhưng mà tới ba người hợp lại thành khôn. Còn này có một Đức Phật mà không biết bao nhiêu người trí tuệ như này xa lường Phật, mà chung hết lại để mà xa lường trí tuệ Phật mà cũng không biết được nữa, thì tại sao vậy? Nhớ là trong nhà thiền các thiền sư nói cái lỗi là tại xa lường. Nhớ là gì? Dầu trí tuệ tới đâu nhiều bao nhiêu mà còn dùng cái đó để mà suy nghĩ, để mà xa lường á, thì vừa suy nghĩ xa lường thì không thấy được trí tuệ Phật. Dù có bao nhiêu đi nữa cũng không thấy. Như vậy mình mới thấy Đức Phật dùng cái thực hết sức giản đơn mà mình không hiểu nổi, phải không? Thì cái đoạn này đoạn sau sẽ có câu chứng minh được cái điều đó cụ thể không nghi ngờ. Rồi bậc Diêm Giá Tí Lan Vô Lậu Thâm Lốt Sao cũng đầy mười phương cõi, số đông như rừng tre, hạng này chung một lòng trong vô lượng ức kiếp, muốn xét Phật trí thật trí chẳng biết được chức phần. Hồi nãy là so sánh ở hàng thanh văn trí tuệ bậc nhất là ngày xá lợi phất, nhưng nhiều bao nhiêu suy lường cũng không có được cái trí tuệ Phật. Bây giờ tới hàng duy giác, mà duy giác thì số nhiều đông như là rừng, như là tre, người nào cũng là chính duy giác hết, mà số người đó đông nhiều không thể kể. Rồi trải qua thời gian và vô lượng ít kiếp, mà muốn xét cái trí tuệ của Phật cũng chẳng biết được chút thành. Đây cũng là suy xét cho nên không biết. Rồi tới Bồ Tát, Bồ Tát mới phát tâm cúng dường vô số Phật, rõ thấu các nghĩa thú, lại nghe khéo nói pháp, đâm đầy mười phương cõi như lúa mè tre lao, một lòng dùng trí màu trải vô số kiếp, trải số kiếp hàng xa, thải xung phi lường, chẳng biết được trí Phật. À, bây giờ tới hàng Bồ Tát, Bồ Tát ở mười phương với số nhiều như là lúa, như là mè, như tre, như lao vậy, mà dùng hết trí tuệ của mình trải cái số kiếp như hàng xa, xung lại đến phi lường cũng không biết được cái trí Phật. À, thì như vậy chúng ta mới thấy cái trí Phật dù cho bất cứ hạng người nào mà phi lường thì đều không biết hết. Hàng Bồ Tát bất thối, hàng bất thối Bồ Tát số đông như hàng xa, một lòng chung phi cầu cũng lại chẳng biết được. Ở trên nói là Bồ Tát mới phát tâm vân vân, ở đây nói là Bồ Tát bất thối, tức là bất thối chuyển đó. Nghĩa là đã lên địa vị Bồ Tát không bao giờ lưu sụp nữa, mà số nhiều như những số cát trong hàng, một lòng chung suy nghĩ tìm hiểu cũng không thể hiểu được nữa. Đó là chúng ta thấy Đức Phật đi từ thấp là La Hán, khá tiến lên Diên Giác, chúng mình Bồ Tát, Bồ Tát có hai bậc, Bồ Tát mới phát tâm và Bồ Tát được bất thối chuyển. Nếu mà dùng trí suy cầu tìm hiểu trí huệ Phật thì tất cả đều không thể hiểu. Lại bảo Xá Lợi Phất, pháp nhiệm màu rất sâu, vô lậu khó nghĩ bàn, nay ta đã được đủ, chỉ ta biết đến đó, mười phương Phật cũng vậy. À, tới đây thì Đức Phật nói cái pháp của Phật đó đó, Phật biết và mười phương chư Phật cũng biết thôi. Xá Lợi Phất phải biết, lời Phật nói không khác với pháp của Phật nói, nên sanh chút tinh chất, pháp của Phật lâu sau cần phải nói chân thật. À, giờ ở đây Phật khẳng định là lời Phật nói và lời chư Phật nói đều giống nhau, vì vậy mình nên tin chắc cái lời đó. Những cái lời Phật nói ra đều là lời chân thật hết, không có cái tạm bợ giả dối gì. Bảo các chúng thanh văn cùng người cầu duyên giác, ta khiến cho thoát khổ đến chứng được niết bàn. Phật dùng sức phương tiện dạy cho ba thừa giáo, chúng sanh nơi nơi chấp dắt đó kiếm ra khỏi. À, đây là kết thúc. Thì Phật nói làm sở dĩ ngài nói ra ba thừa giáo đó là vì muốn cho những cái chúng sinh cầu thanh văn, cầu duyên giác, họ thoát khỏi cái khổ đau, được niết bàn. Cho nên ngài mới dùng phương tiện của ba thầy, của ba thừa, tức là ba thừa giáo, mà dẫn dắt họ, khiến cho họ phá được hết những cái chấp, dắt họ đến cái chỗ an lạc niết bàn. Đó là phương tiện chứ không phải là cứu kính. Khi đó trong đại chúng có hàng thanh văn lậu tận a la hán, ngài A Nhã Kiều Trần Như vân vân, 1200 người và các tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, hạng người phát tâm thanh văn duyên giác đều nghĩ rằng hôm nay Đức Phật cớ chi lại ân cần ngợi khen phương tiện mà nói thế này, pháp của Phật chứng rất sâu khó hiểu, tất cả hàng thanh văn cùng duyên giác không thể đến được. À, bây giờ toàn chúng họ mới khởi cái nghi, không biết tại sao Đức Phật hôm nay ngài lại tán thán cái pháp của ngài được một cách hết sức là tha thiết, hết sức là nhiệt thành như vậy. À, Đức Phật nói một nghĩa giải thoát chúng ta cũng chứng được pháp đó đến nơi niết bàn, mà nay chẳng rõ nghĩa đó về đâu. À, như vậy thì ngày xưa Phật chỉ dạy cho ta một pháp, thí dụ như thanh văn thì chỉ dạy pháp tứ đế, tu pháp tứ đế ngộ được tứ đế thì cũng được giải thoát. Rồi hàng duyên giác dạy 12 nhân duyên, tu ngộ được pháp 12 nhân duyên thì cũng được niết bàn. Mà tại sao giờ Phật lại nói rằng cái pháp của Phật là cao siêu bậc nhất, không có thể dùng cái trí tuệ thanh văn duyên giác Bồ Tát mà hiểu tới nổi, suy nghĩ mà hiểu được, thì thật là lấy làm lạ. Cho nên các ngài sanh nghi. Lúc ấy ngài Xá Lợi Phất biết lòng nghi của bốn chúng, chính mình cũng chưa rõ, liền bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, nhân gì, duyên gì mà Phật ân cần khen ngợi pháp phương tiện thứ nhất, nhiệm màu rất khó hiểu của các đức Phật? Bây giờ Ngài Xá Lợi Phất là cái người trí tuệ bậc nhất ở trong chúng, mà nghe Phật nói như vậy cũng khởi, cũng không hiểu nữa, cũng khởi ra nghi ngờ, nên liền đặt câu hỏi: Do nhân duyên gì mà Đức Phật khen ngợi cái pháp phương tiện thứ nhất? Nghĩa là cái chỗ đó là chỗ khó hiểu, vậy thì xin Đức Phật chỉ dạy cho con. Con từ trước đến nay chưa từng nghe Phật nói điều đó, hôm nay bốn chúng phải đều có lòng nghi, cứ xin Thế Tôn bài nói việc đó. Cớ gì mà Đức Thế Tôn ăn cần khen ngợi pháp nhiệm màu rất sâu khó hiểu? Lý do gì mà Phật cứ 8 tháng ca ngợi cái pháp của Phật chứng trí huệ của Phật được, nó sâu màu khó hiểu như vậy? Khi đó Ngài Xá Lợi Phất muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Đấng huệ lực đại thánh lâu mới nói pháp này, tự nói pháp mình chứng lực vô quý tam muội thiền định giải thoát khỏi, đều chẳng nghĩ bàn được. Chính pháp pháp chính nơi đạo tràng không ai hỏi đến được, ý con khó lường được, cũng không ai hay hỏi. Không hỏi mà tự nói khen ngợi đạo mình làm, các đức Phật chứng được trí huệ rất nhiệm màu, hàng hóa lậu la hán cùng người cầu niết bàn nay đều xa lý nghi. Phật cớ chi nói thế? Hạng người cầu duyên giác tỳ kheo, tỳ kheo ni, các trời rồng quỷ thần và càn thác bà thải ngó nhau kêu lòng nghi, nhìn trong đánh túc con, việc đó là thế nào? Xin Phật vì dạy cho tâm các nơi trí mình nghi lầm không rõ được. Vì là pháp rốt ráo, vì là Phật đạo Phật làm, con từ miệng Phật sanh, chắp tay nhìn trong chờ, xin ban tiếng nhiệm màu, liền vì nói như thật. Tại sao Ngài nói Ngài từ miệng Phật sanh? Bởi vì miệng của Phật mà sanh ra Ngài Xá Lợi Phất sao? Chẳng qua là thường thường trong kinh hay nói Đức Phật nói pháp, rồi các hàng thanh văn duyên giác Bồ Tát nhân nghe cái tiếng nói pháp của Phật mà ngộ đạo, mà được trí tuệ phát sanh. Thành nên trí tuệ đó là từ lời của Phật dạy mà phát ra, cho nên nói rằng từ miệng Phật mà sanh. Bởi vì thế gian cho cái thân này là mình, còn ở trong nhà đạo thì cho rằng giới thân huệ mạng, tức là lấy cái trí huệ làm mạng sống. Vì vậy mà nói từ miệng Phật sanh, sanh ra cái mạng sống của mình. Các trời rồng thần thải số đông như hằng sa, Bồ Tát cầu thành Phật số nhiều có 8 muôn, lại những muôn ức nước vua chuyển luân phương đến, đều lòng kính chắp tay muốn nghe đạo đầy đủ. Như vậy thì lời trường hàng hay là chánh văn ở trên, rồi tới là bài trùng tụng của lặp lại ý trước, là Ngài Xá Lợi Phất yêu cầu Đức Phật vì toàn chúng mà nói cái pháp của Phật được cho chúng nghe. Vì Đức Phật tự 8 tháng cái pháp mình được rồi, mà bây giờ chúng con không hiểu cái pháp đó thế nào, và yêu cầu Phật thương xót tất cả trong hội chúng, từ thanh văn duyên giác Bồ Tát cho tới bát bộ kim cang quỷ thần và các vị vua ở thế gian đều muốn nghe cái điều đó hết. Khi đó Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất: Thôi thôi, chẳng nên nói nữa. Nếu nói việc đó, tất cả trong đời các trời và người đều sẽ kinh sợ nghi ngờ. Quý vị thấy mâu thuẫn chưa? Hồi nãy Phật tự tán thán pháp mình được, nó là sâu màu, là khó hiểu, nó là tán thán cho ta nghe ta mê, ta làm ta thích quá rồi, đã thích quá rồi, đã yêu cầu dạy cho nó. Thôi thôi, nói ra thì sợ rồi, các ông sinh nghi kinh sợ. Như vậy thì nếu biết nói ra ta nghi ta sợ thì thôi đừng nói. Tại sao? Tại sao trước nói rồi, nghe tới đây cái là biết thôi thôi, Thì quý vị thấy cái đó là một cái gì lạ chưa? Ngài Thất Thất là bạch Phật rằng: thưa Thế Tôn, cuối xin nói đó, cuối xin nói đó, vì sao trong hội đây có vô số trăm nghìn muôn ức A Tăng Kỳ chúng sanh đã từng gặp các nước Phật, các căn mạnh lẹ, trí huệ sáng suốt, được nghe Phật dạy, chắc có thể kính tin. Lúc ấy Ngài Xá Lợi Phất tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng: Tấn Thất Luân Vô Thượng, xin nói nguyện đừng lo, vô lượng chúng hỏi đây có người hay kính tin. Đó, thì Ngài Xá Lợi Phất một lần nữa để cầu xin tha thiết mong rằng Đức Phật vì chúng nói, vì trong đây sẽ có người tin. Phật lại khen Xá Lợi Phất: nếu nói việc đó thì tất cả trong đời trời người thì Atula đều sẽ kinh nghi, tỳ kheo tăng thượng mạng sẽ phải xa vào hầm lớn. Khi đó Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng: thôi thôi, chẳng nên nói, pháp ta diệu khó nghĩ, những kẻ tăng thượng mạng nghe ắt không kính tình. Đó, nghĩa là thỉnh cầu lần thứ hai Phật cũng từ chối luôn: thôi thôi, cái pháp của ta khó hiểu lắm, nghĩa là những kẻ tăng thượng mạng mà nghe rồi thì họ không kính không tin. Như vậy là lần thứ hai Phật cũng từ chối. Bây giờ tới lần thứ ba. Lúc ấy Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: thưa Thế Tôn, cuối xin nói đó, cuối xin nói đó. Nay trong hội này hạng người sánh bằng con có trăm nghìn muôn ức, đời đời đã từng theo Phật học hỏi, những người như thế chắc hay kính tin, lâu dài an ổn, nhiều điều lợi ích. Khi đó Ngài Xá Lợi Phất muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: đấng vô thượng lưỡng túc, xin nói pháp đệ nhất, con là trưởng tử Phật, xin thương phân biệt nói. Ở chỗ đây dùng chữ lưỡng túc, mà thường thường lưỡng là hai, túc là gì? Thường thường chữ túc nó có hai nghĩa, túc là chân mà cũng túc là đủ. Đức Phật chúng ta thường tán thán đó, Phật là lưỡng túc tôn á, quy y Phật lưỡng túc tôn, quy pháp ly dục tôn á. Lưỡng túc là hai cái đủ, hai cái gì? Một là phước đủ, hai là huệ đủ, đầy đủ phước, đầy đủ huệ, gọi đó lưỡng túc tôn. Vô lượng chúng hội đây hay kính tin pháp này, đời đời Phật đã từng giáo hóa chúng như thế, một đều một lòng chắp tay muốn nghe lãnh lời Phật. Chúng con 1200 cùng hạng cầu Phật nọ, nguyện Phật vì chúng này cứ xin phân biệt nói. Chúng đây nghe pháp ấy thời sanh lòng vui mừng. Vì vậy tới lần thứ ba Ngài tha thiết cầu xin. Tính ra cái chúng hội của Ngài mà thường đi ấy, là 1250 vị à, và tất cả những người đều phát tâm muốn nghe và sẽ sau khi nghe sẽ sanh lòng vui mừng, chứ không có cái không tin hay là không có cái nghi ngờ. Như vậy thì chúng ta thấy đợi tới ba lần cầu xin bây giờ Đức Phật mới trả lời. Bây giờ Đức Thế Tôn báo Ngài Xá Lợi Phất: ông đã ân cần ba phen thưa thỉnh, đâu được chẳng nói. Nay ông lắng nghe khéo suy nghĩ, nhớ đó ta sẽ vì ông phân biệt giải nói. Như vậy thì quý vị thấy Đức Phật khó hay dễ? Nếu mà Ngài dễ, Ngài từ bi sẵn sàng hết thì cứ nói thẳng ra cho người ta năn nỉ một lần rồi nói đi, đợi tới ba lần. Như vậy thì coi như là Ngài hơi gắt gao quá, phải không? Nhưng mà tại sao Đức Phật đợi năn nỉ tới ba lần mới chịu nói? Bởi vì thế gian người ta có cái bệnh, cái gì mà dễ được thì nó dễ quên, dễ mất. Mà cái lời Phật nói, cái pháp của Phật được ở đây là cái pháp nó tuyệt vời, nó không có gì đối đãi được, là cái pháp quý nhất trên thế gian. Mà nếu Phật trao một cách dễ dàng thì người ta coi thường, mà coi thường thì nó dễ quên, Cho nên Phật phải đợi ba lần thưa thỉnh. Ba phen thưa thỉnh rồi, với cái lòng tha thiết như vậy, Phật mới bắt đầu hứa nói, phải không? Thì đó là cái phương tiện của Ngài, muốn cho tất cả người khi nghe đem hết tâm tư, đem hết lòng thành mà nghe, chứ không có coi thường. Còn mình bây giờ có một số ông tăng, nghe là hiểu được chút chút gì đó, ấy gặp ai thì sao? Chưa hỏi kêu lại nói trước, nói thôi là nói về không được. Đó là tại vì cái pháp mới được, cái pháp này nó chưa có phải là thứ quý, cho nên là dễ cho lắm, gặp đâu cho đó, thì không xin cũng cho nữa. Bởi vậy cho nên mình cho nói tràn gian đại hải, mà rốt cuộc là về không nhớ gì hết trơn. Bởi vậy nên mình phải hiểu Phật rất là kỹ càng, có những cái chỗ không hỏi mà Ngài cũng tự nói, còn có chỗ phải năn nỉ đôi ba lần, cầu xin đôi ba lần Ngài mới chịu nói, là để thấy cái ý của Ngài muốn cho mọi người quý kính cái pháp đó nó quá cao siêu. Nếu thiếu cái tâm quý kính thì không thể nào mà hiểu được. Bởi vậy cho nên quý vị mới thấy các thiền sư ngày xưa mình tới hỏi đạo các ngài lạnh như tiền, phải không? Còn nó nhiều khi nạt nổ nữa, hét đánh nữa đó. Những cái thái độ đó nếu mà những người Phật tử như hiện giờ thì chắc là không ai mà hỏi đạo được. Người ta thấy cái vẻ lạnh quá, lạnh lùng quá là bỏ đi về liền. Còn người thiết tha cầu khẩn thì các ngài mới nói. Đó là cái tinh thần của Phật đạo. Bởi vì cái gì người ta tha thiết thì cái đó người ta mới chú tâm, mà chú tâm cho nên mới ghi nhớ, rồi mới có thể thực hành được. Bây giờ Phật bắt đầu nói. Khi Đức Phật nói lời đó, trong hội các tỳ kheo ni, cận sử nam, cận sử nữ, cả phải 5,000 người liền từ chỗ ngồi đứng dậy lễ Phật mà lui về. Vì sao? Vì bọn người này gốc tội sâu nạn, cùng tăng thượng mạng, chưa được mà nói đã được, chưa chứng mà cho đã chứng, có lỗi dường ấy cho nên không ở lại. Đức Thế Tôn yên lặng không ngăn cản. Cái điều này cũng thêm cái nghi cho mình nữa. Phật là đại từ đại bi, mà bây giờ trong chúng đây mình sắp nói cái pháp rất là lớn, cái pháp rất là cao quý, thì những cái người nào mà họ chưa có được phước duyên nghe đó thì phải ráng khuyên ở lại nghe chứ, phải không? Các ông ở lại nghe, ta nói pháp này cao lắm, hay lắm. Tại sao mà quý vị đó nghe rồi cái thì chán mình đứng dậy rút lui, rồi Phật là im lặng để cho đi đâu đi, không có khuyên câu nào hết đó. Thì cái điều này tôi cũng nói cho quý vị thấy, chính vì cái tinh thần Đức Phật muốn cho ai có cái tâm tha thiết, cảm thấy mình chưa đủ, cảm thấy mình cần, cho nên Phật mới vì người đó nói. Còn ai mà tự mãn cho là đủ rồi thì người đó bởi vậy cho nên tôi học Phật cái điều này. Ở trong chúng đây tôi hứa dạy năm nay là mãn, nhưng mà là có những người nửa chừng cái muốn xích gói đi, phải không? Xích gói đi bây giờ tôi phải nói làm sao đây? Thì họ nói giờ con muốn đi đâu đó làm Phật tử gì đó, tính thôi được cứ đi, tôi không có khuyên, không có ngăn, không có nói rằng tôi còn giảng bộ kinh Pháp Hoa hay là giảng kinh Hoa Nghiêm gì, chú ráng ở học cho đủ. Tôi không khuyên một câu. Tại sao vậy? Vì người ta đã tự thấy đủ rồi, mình kêu ở lại nữa thì người ta lại cho rằng người ta là kẻ quan trọng, phải không? Quan trọng cho nên đi cho mình sợ mất, mình mới năn nỉ ở lại. Thì như vậy những cái lúc ở lại đó chỉ là tăng thượng mạng thôi, không có lợi ích gì hết. Chính với tinh thần ở đây mà Đức Phật đã thực hiện. Vì vậy nên mấy quý vị hiểu những cái điều đó. Nhiều khi quý vị thấy sao tôi cũng hơi lạ, nghĩa là huynh đệ mà người nào họ muốn đi đó thì quý vị thôi thiết tha năn nỉ khuyên lên đủ thứ, Còn tới tôi cho tôi xin cái gật đầu liền, không có nói một câu nào, không có ngăn một lời nào hết. Đó là chính cái tinh thần Đức Phật đã dạy mình mà, phải không? Ai tự thấy đủ thì cho người ta đi, tại sao giữ nó lại chứ, phải không? Giữ lại chừng nào thì họ nói mình là nhân vật quan trọng số 1 rồi, phải không? Như vậy thì chỉ tăng cái ngã mạn chứ không có lợi cho sự tu học nha. Bây giờ Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất, trong chúng ta đây không còn cành lá rặt có hột chắc. Xá Lợi Phất, những gã tăng thượng mạng như vậy lui về cũng là tốt. Ông nay nên khéo nghe ta sẽ nói, ta sẽ vì ông mà nói. Nghĩa là họ không ưng nghe thì họ đi về cũng là tốt thôi, phải không? Mà mình ở đây Đức Phật ngài cũng còn sử dụng cái phương pháp lương thiện là không ưng nghe thì đi. Còn ngài Thiện Chiêu á, ngài sử dụng cái pháp nó cũng rất là ngặt nghèo. Ngặt nghèo là sao? Hội 500 người mà ngài biết rằng trong đây có người tin mình, có người không tin mình. Cho nên rồi sẵn đám giỗ bà mẹ, ngài bảo cho đi mua một lít rượu, rồi mua đồ thịt cá rồi về làm bữa tiệc. Hay làm rồi đem cúng xong xuôi rồi cái dọn xuống bàn, thôi mời chúng cùng ăn nhậu tô bữa cho vui. Nói vậy rồi ngài lên ngồi trước thì toàn chúng người ta tu hành trên chánh đó mà bảo người ta uống rượu ăn thịt thì ai mà dám. Cho nên rồi toàn chúng không ai dám lên ngồi hết. Rồi sau cái bữa tiệc cơm đó rồi cái 500 người mà rút đi hết còn có 16 người thôi. Thì khi còn 16 người thì ngài cười, ngài nói đó là mới, những người đó mới là người đủ lòng tin đối với ngài. Thì quý vị thấy nhà thiền còn gắt gao hơn nữa. Tại sao mà ngài dùng cái thuật đó? Bởi vì nếu người ta hiểu mình, tin được mình, thì những cái hành động bất thường đó tự nhiên họ thừa biết, phải không? Còn người không hiểu mình, không tin mình, cho nên thấy có một cái gì hơi dở một chút á là họ đã chê, đã chán mình rồi. Vì vậy mà những người không tin, không hiểu mình mà để họ ở làm gì, có lợi gì? Đó. Còn ai thực tin mình á thì dù cho có những hành động lạ đó họ cũng vẫn không có nghi, họ vẫn biết. Cho nên những người đó mới là người dạy được. Thì 16 vị sao là những người kế thừa ngài, còn mấy cái người mà không tin nó rút lui đi hết. Thì quý vị thấy cái thủ thuật của ngài Thiện Chiêu còn nặng nề hơn là Phật biết bao nhiêu, phải không? Đó. Thì Phật chỉ nói vậy đó, ai không tin đứng dậy đi thì cứ đi, đi là tốt, chứ không khuyên ở lại. Vậy thôi, rất là hiền lành. Còn ngài Thiện Chiêu thì thực là cái thủ thuật quá nặng, cho nên những người mà còn hơi gọi là cái lòng tin chưa vững á thì đều phải xách gói dòng đi. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật bạch rằng: Vâng thưa Thế Tôn, con nguyện ưa muốn nghe. Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất: Pháp màu như thế các Đức Phật Như Lai đến khi đúng thời mới nói đó, như bông linh thoại đến thời tiết mới hiện một lần. Xá Lợi Phất, các ông nên tin lời của Phật nói, không hề hư vọng. Đây là trước hết là Phật tán thán cái pháp của Phật. Cái pháp này nó khó gặp, khó được, giống như là cái hoa ưu đàm bát vậy đó. Tức là đây dịch từ hoa linh thoại. Linh là màu nhiệm, khi nào có cái điềm lành nó mới xuất hiện thôi. Chữ thoại là điềm lành. Thì như vậy cái hoa này chỉ khi nào có những vị chuyển luân vương hay Phật ra đời thì nó mới xuất hiện một lần. Như vậy thì cả ngàn năm mới có xuất hiện, chứ không phải dễ. Vì vậy mà phải ráng nghe hiểu tin lời của Phật nói, vì lời đó không bao giờ có cái hư dối. Xá Lợi Phất, các Đức Phật theo thời nghi nói pháp, ý thú khó hiểu, Vì sao ta dùng vô số phương tiện, các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ, diễn nói các pháp? Pháp đó không phải suy lường, không phải là suy lường phân biệt mà có thể hiểu. Chỉ có các Đức Phật mới biết được đó. À, thì quý vị mới thấy ở đây là Phật đã hiện bày cái chỗ bao nhiêu vị trí tuệ như Ngài Văn Thù, Ngài Xá Lợi Phất, bao nhiêu vị trí tuệ như các vị Duyên Giác, bao nhiêu vị trí tuệ như Bồ Tát mới phát tâm và Bồ Tát được bất thối chuyển. Mà nếu suy lường á, thì không hiểu được cái trí huệ Phật. Cho nên đây Ngài nói pháp đó không phải suy lường phân biệt mà có thể hiểu. Chỉ có các Đức Phật mới biết được nó. Vì các Đức Phật tâm thanh tịnh, không còn có nhí niệm phân biệt, vì vậy mới hiểu. Còn ai dùng cái suy lường dầu cho Bồ Tát mà khởi cái niệm suy xét cũng không hiểu. À, các Đức Phật Thế Tôn chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời. Xá Lợi Phất sao nói rằng các Đức Phật Thế Tôn chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời? Các Đức Phật Thế Tôn vì muốn cho chúng sinh khai tri kiến Phật để được thanh tịnh mà hiện ra nơi đời, vì muốn chỉ tri kiến Phật cho chúng sanh mà hiện ra nơi đời, vì muốn cho chúng sanh tỏ ngộ tri kiến Phật mà hiện ra nơi đời, vì muốn cho chúng sanh chứng vào đạo tri kiến Phật mà hiện ra nơi đời. Xá Lợi Phất, đó là các Đức Phật do vì một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời. À, thì đây là cái mục đích hay là cái tâm chỉ tột cùng của chư Phật. Đó là tất cả chư Phật chứ không phải riêng Đức Thích Ca thôi. Mỗi vị Phật ra đời đều vì có một cái đại sự nhân duyên. Mà đại sự nhân duyên đó là gì? Là khai cho chúng sanh khai chúng sanh được cái tri kiến Phật, phải không? Rồi thị cho chúng sanh, chỉ cho chúng sanh được cái tri kiến Phật, rồi khiến cho chúng sinh được ngộ cái tri kiến Phật, rồi dạy hướng dẫn chúng sinh được cái nhập cái tri kiến Phật. Như vậy thì bốn chữ khai, thị, ngộ, nhập, đó là bốn chữ hết sức là hệ trọng. Nhưng mà cái hệ trọng đó không bằng cái hệ trọng thứ nhất là tri kiến Phật. À, tri kiến Phật là cái tối hệ trọng ở đây. Tại sao tri kiến Phật là tối hệ trọng? Tri là biết, kiến là thấy, tức là cái thấy biết Phật. Mà thấy biết Phật tức là cái trí tuệ Phật. À, bởi vậy cho nên nói tới cái tri kiến Phật là cái pháp mà của chư Phật đã chứng, trí huệ chư Phật đã được. À, cái tri kiến Phật đó chư Phật đã chứng, đã được, chứ không phải là cái chuyện của người thường. Mà bây giờ Đức Phật đã chứng, đã được cái pháp đó, thì dĩ nhiên cái bản hoài của các ngài ra đời cũng muốn dạy cho mọi người chứng được cái đó. Chứ còn nếu khác đi thì nó không đúng cái bản hoài của các ngài. À, thì đây tôi mới giải thích từng cái khai thị ngộ nhập. Thì khai thị ngộ nhập bây giờ có thể dùng một cái thí dụ để cho quý vị dễ nhận. Thí dụ như trong chùa, trên chùa chúng ta đóng cửa kín hết, mà trong chùa đó có một viên ngọc Xá Lợi để trong cái hộp bằng vàng, để ở trên bàn Phật. Có người nghe nói trong chùa có viên ngọc Xá Lợi quý, họ muốn được thấy, họ khao khát được thấy. Thì giờ chúng ta đầu tiên phải làm sao nếu muốn cho họ thấy? À, nghĩa là dẫn họ tới trước cửa chùa, mở cái cửa cho họ nhìn vô, phải không? Thì cái mở cửa đó là khai. À, mở cửa cho họ nhìn vô trong chùa. Nhìn vô mà họ có thấy chưa? Chưa, mới nhìn vô thì chưa thấy. Bây giờ kế đó mình chỉ đó, viên ngọc Xá Lợi để trong cái hộp ở trên cái bàn thờ Phật phía phải phía trái gì đó, mình chỉ thẳng cho họ. Thì khi tay mình chỉ, có mắt họ nhìn theo, thì vừa chỉ thì liền thấy. thành ra ngọ thị và ngọ hai cái nó đi đôi nhau. À, vừa chỉ thì họ liền thấy, thấy được cái họ chứa xá lợi, phải không? À, họ thấy, nhưng mà giờ thấy vậy đủ chưa? Muốn thấy xá lợi Phật mà giờ mới thấy được cái hộp thôi, hộp đựng xá lợi Phật. Bây giờ đây muốn thấy được cái xá lợi Phật á, thì phải dẫn nó đi thẳng vô trong chùa, lại tới tận nơi, rồi mở cái hộp ra, họ nhìn họ mới thấy được cái viên ngọc xá lợi, phải không? Như vậy thì dẫn vào, mở hộp, họ thấy được cái viên ngọc đó thì gọi là nhập. À, như vậy thì khai thị, khai thì nó còn dễ bước đầu, thị thì cũng hơi dễ chỉ, rồi họ ngộ cũng không phải là khó, nhưng mà tới cái nhập á, thì nó hai ba chặng đường, phải không? Từ cửa đi vào rồi còn phải đợi mở cái hộp rồi mới nhìn thấy tận nơi. Như vậy thì cái tri kiến Phật không phải là cái trí huệ Phật chỉ của Phật mới có, mà tất cả chúng sinh, mọi người chúng ta đều có. Bởi tất cả chúng ta đều có mà chúng ta mê lầm, quên đi, không biết. Cho nên bây giờ Đức Phật mới dùng phương tiện khai, khai đó là phương tiện. Rồi từ phương tiện đó Đức Phật mới chỉ cho mình nhận ra cái tri kiến Phật, đó là thị. Khi mình nhận ra rồi đó là ngộ. Rồi sau đó chúng ta cố gắng tiến tu để mà nhập được cái tri kiến Phật của mình. Nà, như vậy thì tri kiến Phật của mình đã sẵn, mà vì cái mây mờ vô minh phiền não nó che phước đi, cho nên đầu tiên Đức Phật khai, khai là chỉ cho cái đám mây mờ đó là cái thứ giả trá không thiệt. Rồi từ biết nó không thiệt rồi thì Đức Phật mới chỉ. À, như vậy thì cái gì là thiệt là chỉ ra cái tri kiến Phật, rồi nhân đó mình mới ngộ cái chân thật. Nhưng mà ngộ rồi, tuy nói ngộ mình có cái chân thật đó, nhưng phiền não vọng tưởng nó cũng vẫn cứ giấy khởi, cứ che lấp. Cho nên phải có thời gian công phu sâu dày thì tất cả phiền não vọng tưởng nó mới sạch hết, chừng đó cái tri kiến Phật mới đầy đủ viên mãn đối với chúng ta, thì như vậy đó mới thành Phật. Thì như vậy cái tri kiến Phật ở đây là nói lên tất cả chúng sinh đều có cái Phật tánh. Phật tánh đó đã sẵn, mà vì chúng ta không biết cho nên Phật mới dùng phương tiện khai, thị, ngộ, nhập để chỉ cho chúng ta đến được cái chỗ đó để cùng thành Phật như chư Phật. Đó là cái bản hoài của tất cả chúng Phật, cho nên mới nói là một đại sự nhân duyên mà các ngài ra đời. Thì như vậy chư Phật ra đời chỉ có một việc duy nhất này, chứ không có chuyện nào khác hơn nữa hết.